quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sống đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 224 với đề tài Đời sống thuộc về Thánh Linh, phần 66, căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. Chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước từ câu 22 đến câu 23? Câu hỏi thứ hai, là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào? Từ câu 24 đến câu 25. Câu hỏi thứ ba, cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước từ câu 22 đến câu 23? Về trách nhiệm làm gương cho người khác qua nếp sống tiết độ của mình, chúng ta đã suy ngẫm qua hai nhóm đối tượng, đó là những người cao tuổi trong hội thánh và những người lãnh đạo bầy chiên của Chúa. Khi đề cập đến những người lãnh đạo thì không những chỉ có mục sư, người trách nhiệm về phương diện tổ chức tại hội thánh địa phương, song còn cần phải nói đến những chấp sự, những người cộng tác để điều hành những công việc có cần dưới sự hướng dẫn của mục sư. Chấp sự là những tín hữu đảm nhận trách nhiệm phục vụ trong hội thánh, được Chúa chọn qua sự tín nhiệm bầu chọn để đứng vào hàng ngũ của những người lãnh đạo, sát cánh cùng mục sư để lo điều hành công việc Chúa. Nếu như mục sư cần phải luôn cẩn trọng để gìn giữ một đời sống tiết độ gương mẫu, thì các chấp sự cũng cần phải có mỹ đức tiết độ của bông trái Thánh Linh trong đời sống của mình. Có thể xem những người được chọn trong công vụ các sứ đồ chương 6 từ câu 1 đến câu 7 tương đương với các chấp sự ngày nay, vì cũng được hội thánh bầu chọn. Trong lúc đó, bởi số môn đồ càng thêm lên, nên người Hellenic phàn nàn nghịch cùng người Hebrew vì những người quá bụa của họ đã bị bỏ bê trong sự cấp phát hàng ngày. 12 sứ đồ bèn gọi hết thảy môn đồ nhóm lại mà nói rằng: bỏ sự dạy đạo Đức Chúa Trời mà giúp việc bàn tiệc thật chẳng xứng hợp. Vậy anh em hãy chọn trong bọn mình 7 người có danh tốt, đầy dạy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc này cho. Còn chúng ta sẽ cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo. Cả hội đều lấy lời đó làm đẹp lòng, bèn cử Ê-tiên là người đầy đức tin và đức thánh linh, Philip, Bô-cô-rơ, Nicanor, Timôn, Ba-mê-na và Nicola là những người Antioch mới theo đạo Giu-đa, và trình bày người đó cho các sứ đồ. Các sứ đồ cầu nguyện rồi thì đặt tay lên. Đạo Đức Chúa Trời càng ngày càng tràn ra, số môn đồ tại thành Jerusalem thêm lên nhiều lắm. Cũng có rất nhiều thầy tế lễ vâng theo đạo nữa. Rõ ràng, những chấp sự đóng vai trò rất quan trọng trong việc điều hành, gây dựng và phát triển công việc Chúa trong hội thánh. Vì thế đòi hỏi phải là những người có đời sống gương mẫu, kính sợ Chúa và được sự ban ơn của Ngài. Trong chính những tiêu chuẩn để được tín nhiệm bước vào chức vụ chấp sự đã cho chúng ta thấy được tính chất cao trọng của người phục vụ trong công tác này. Đặc biệt nhất phải kể đến là có đời sống đầy dạy đức thánh linh. Một người bước đi theo sự dẫn dắt của thánh linh chắc chắn trong đời sống sẽ nảy sinh ra những mỹ đức bông trái tốt lành mà sứ đồ Phao-lô đã liệt kê ra trong thư Ga-la-ti chương 5 câu 22. Một trong những mỹ đức đó là sự tiết độ. Vì cớ chấp sự là người đại diện cho hội thánh sau khi đã thông qua sự thống nhất và được hướng dẫn của đầy tớ Chúa để đến với các tín hữu và thực hiện công tác thăm viếng, dạy đạo, đem đến sự khích lệ, nâng đỡ đời sống tâm linh từng người. Vì thế cho nên, phẩm chất về một đời sống gương mẫu đầy dạy đức thánh linh là điều không thể thiếu được. Vì nếu không thì không thể kết quả trong việc gây dựng và phát triển hội thánh. Không được ơn để đem đến sự thỏa mãn nhu cầu thuộc linh của người cần được chăm sóc, cũng như không đủ uy tín để có thể hướng dẫn đời sống người khác thông qua sự giảng dạy của mình. Trải qua các giai đoạn khác nhau của lịch sử hội thánh, thì tiêu chuẩn được bầu chọn làm chấp sự trong hội thánh vẫn luôn theo mẫu mực này. Khi Phao-lô trải qua gần hết cuộc đời hầu vị Chúa trong vai trò sứ đồ cho dân ngoại, thành lập hội thánh tại rất nhiều địa phương khác nhau, thì việc bầu chọn những người đứng vào chức vụ chấp sự cũng đã được ông nhấn mạnh về các tiêu chuẩn thuộc linh cùng đời sống tiết độ thánh sạch như thế. Thư Timôthê thứ nhất chương 3 từ câu 8 đến câu 10 đã dạy: các chấp sự cũng phải cho nghiêm trang, không được nói hai lời, không được kiềng rượu, không được tham lợi phi nghĩa, nhưng phải lấy lương tâm thanh sạch, giữ lẽ mầu nhiệm của đức tin. Những người đó cũng phải chịu thử thách trước đã, nếu không chỗ trách được thì mới được làm chức chấp sự. Tất nhiên, khi đã đưa ra những nguyên tắc thuộc linh như vậy cho những người nhân danh Chúa mà phục vụ giữa hội thánh, thì đó là sự nhắc nhở nghiêm khắc mà mọi tín hữu cần phải ý thức để tuân giữ. Vì nếu ai khinh sức thì xem như đã phạm tội cùng Chúa vì không vâng lời, đồng thời làm tổn hại đến bầy chiên mà Chúa giao cho chăm sóc. Người phạm những tội ấy thì tất yếu sẽ phải đối diện với sự trách phạt của Đức Chúa Trời. Khi Chúa Giê-xu tại thế, thì Ngài đã cảnh báo về tội không làm gương mà khiến cho người khác phạm tội. Nếu ai gây cho chỉ một kẻ nhỏ này phạm tội, thì thà rằng buộc cối đá vào cổ nó mà quăng xuống biển còn hơn. Theo Phúc Âm Luca chương 17 câu 2. Có những người có đời sống thuộc linh còn mới mẻ, họ cần được nuôi lớn lên mỗi ngày bằng sự chăm sóc, hướng dẫn của những người phục vụ trong hội thánh. Và một trong những phương diện họ cần được học đó là nhìn vào đời sống của các chấp sự. Nếu như đời sống đó có những phương diện thỏa hiệp với sự yếu đuối, sai trật, làm cho những người còn non trẻ thuộc linh bị vấp phạm, thì đó là điều bị lên án và đáng bị trách phạt nghiêm khắc. Ngược dòng thời gian, trở lại với thời rất xa xưa trong Cựu Ước, cũng cho chúng ta thấy có một người cũng hầu việc Đức Chúa Trời trong vai trò là phụ tá tiên tri Elise, đầy tớ của Đức Chúa Trời. Thế nhưng, thay vì phải là người nhân danh Chúa mà bày tỏ lẽ thật để qua đó nâng đỡ đức tin cho người khác, nhưng tại đây, ông ta lại để cho lòng tham lam trỗi dậy và thể hiện cách gian dối trong đời sống của mình. Tất nhiên, điều đó không hề làm sáng danh Chúa cho người khác, và hình phạt là điều không thể tránh khỏi đối với người phụ tá có đời sống thiếu gương mẫu này. Sách Các Vua thứ nhì chương 5 từ câu 19 đến câu 23 đã chép: khi Na-aman đã lìa khỏi Elise đi cách xa xa, thì Gehazi, tôi tớ của Elise, người của Đức Chúa Trời, nói thầm rằng: kìa, chủ ta có dùng thứ cho Na-aman, người Syria. không nhận lễ vật mà người đã đem đến. Ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề, ta sẽ chạy theo người và lãnh lấy vật chi nơi người. Vậy Gê-ha-si chạy theo sau Na-a-man. Na-a-man thấy Gê-ha-si chạy theo sau mình, bèn nhảy xuống xe, đi đến đón người và hỏi rằng: mọi việc đều bình an chứ? Gê-ha-si đáp: mọi việc đều bình an. Chủ tôi sai tôi nói với ông rằng, hồi nãy có hai người trai trẻ là môn đồ của những tiên tri ở núi Ép-rim đến. Ta xin ông hãy cho hai người ấy một ta lân bạc và hai bộ áo. Na-ha-man nói: xin hãy nhận lấy hai ta lân. Người có nài, đoạn để hai ta lân bạc và hai bộ áo trong bao, rồi trao cho hai tôi tớ mình đem đi trước mặt Gê-ha-si. Gê-ha-si đã thiếu đi sự tiết độ trong suy nghĩ, để cho lòng tham trỗi dậy và hình thành nên sự gian dối trong đời sống, làm hoen ố đi hình ảnh cao đẹp của người hầu vị Chúa. Bởi cớ đó, ông đã nhận lấy hình phạt nghiêm khắc và đau đớn. Vì vậy, bệnh phung của Na-a-man sẽ dính vào ngươi và dòng dõi ngươi đời đời. Gê-ha-si đi ra khỏi Ê-li-sê bị tật phung trắng như tuyết. Theo Các Vua thứ nhì, chương 5, câu 27. Như vậy, mỹ đức tiết độ của bông trái Thánh Linh đặc biệt quan trọng với những người hầu vị Chúa trong những vai trò Chúa đặt để. Bài học áp dụng: chấp sự nói riêng hay nói chung cho mọi người nhân danh Chúa đại diện cho hội thánh để nhận lãnh trách nhiệm dạy dỗ, hướng dẫn thuộc linh cho những tín hữu khác thì cần phải hết sức chủ động về đời sống của mình trước mặt họ. Để công tác chúng ta được ơn và tín hữu được gây dựng thì trước hết chính mình phải bày tỏ nếp sống tiết độ trong mọi sự sao cho chuẩn mực, làm gương và thuyết phục người khác nghe đến. Có thể một số tín hữu chưa tiếp nhận liền qua lời dạy dỗ của chúng ta, song qua chính đời sống tiết độ của mình sẽ là bằng chứng thuyết phục người đang được chúng ta phục vụ. Còn lĩnh vực nào đó người phục vụ Chúa trong vai trò chấp sự chưa tiết độ và làm gương không? Lời nói, nếp sinh hoạt, sở thích hằng ngày của chúng ta có luôn tiết độ và chuẩn mực theo lời Chúa dạy không? Hãy trở nên người làm gương cho mọi tín hữu qua nếp sống tiết độ của mình. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 225 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tôi nay đang đứng trên mọi lời của kỳ xưa phán, nguyện đời đời tôi tán mỹ vua thành thật hoàn toàn. Tôi hoan ca mãi trên từng trời dành cha cả sáng, chính hương ngôn này chỗ đứng thật bình an. Đứng trên lời đây tôi nay luôn hân hoan kiên lập trên hương ngôn nào lay. Đứng trên tôi nay luôn đứng trên lời nghìn thu không khai hoan, luôn ngờ vực kinh hãi đến như phong ba ngập tràn. Nhưng tôi luôn thắng do lời trường sinh Christ đã phán, chính hương ngôn đầy chỗ đứng thật bình an. Đứng trên lời đây tôi nay luôn hân hoan kiên lập trên hương ngôn nào lay. Trên lời ấy đứng khăng khăng luôn trên hướng vua Christ này.